144. Như Lai Thiền là gì?
Và Như Lai Thiền là gì? Anh học 18 pháp bất cộng, anh tập theo Phật. Học theo nghĩa là tu tập theo 18 pháp bất cộng đó. Thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất. Nghĩa là anh phải có cái tính niệm, anh kiểm tra về thân khẩu ý của anh đừng có lỗi. Nếu mà nó mắng niệm sát đạo danh hoặc nó thực hành về sát đạo danh là anh chết, anh không cho nó làm. Anh tự làm chủ lấy anh đi. Miệng sắp nói láo, nó lễ hạ chiều, nó lời theo dẹp, nó lời không hát. Anh phải nghĩ rằng anh là đang tu Phật, là được tự Phật. Anh không cho nó làm những điều đó. Vì bốn cái điều ác nghiệp của khẩu nghiệp. Ý mà nó khởi ra ý niệm, niệm tham, niệm sân, niệm si hả? Thì quá giải nó đi, lấy chánh quán soi rọi nó để cho nó tiêu tan, cho nó mất đi. Cái gì là thân do thất, khẩu do thất, ý do thất, vô dị đoạn. Có một cái niệm nào mà khác lạ là kiểm tra được là không cho nó vào nhà. Giống như gì, cái người mà vào nhà giữ nhà giỏi vậy, người nào lạ là không có mời vô, mà thậm chí là tất cửa làm đã mời ra rồi. Vô bất định tâm, không có cái tâm không có lúc nào là không định. Vô bất kỳ tri dị sạch, biết hết mà giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Dục vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát thì kiến vô giảm. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành. Trí huệ tri quá khứ, trí huệ tri hiện tại, trí huệ tri vị lai vô ngại. 18 pháp bất cộng đó là cái tiêu chuẩn mà Như Lai thiền mà không cần ngồi gì hết, cũng không cần có liên duyên mắc ít gặp luồng hưởng gì hết, mà có được những cái sự tỉnh thức, sự quán chiếu tâm hồn, tỉnh thức quán chiếu như vậy là đi đến làm ngồi ở đâu cũng đều là thiền rồi hết. Vậy thành ra là mình học cái pháp thân nó thì có cái lợi lớn lắm. Còn mình học thiền mà thiền Như Lai thiền á thì cái lợi lớn lắm. Cái thiền đó là chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước, phá tùy nghiệp. Thấy được cái thật tướng của nhân pháp là vô tướng rồi thì anh không còn gì để anh phải sợ hết á. Anh muốn đi kiểu nào thì anh đi, muốn đứng kiểu nào thì đứng, muốn ngồi đâu đó là ngồi, muốn nằm kiểu nào cũng được, mà anh không có cái gì tội lỗi với ai. Thân chỉ xuất phát thì người ta gọi là trần, gọi là lục trần. Nhưng mà cái người mà đã có cái trình độ Như Lai thiền rồi á thì sắc thân hương vị xuất phát không còn gọi là lục trần nữa, mà nó là sắc, nó là thân, nó là hương, nó là vị, nó là xúc, nó là pháp, mà không có cái gì cái nào gọi là trần hết, vì nó không làm nhiễm ô được lục căn của chúng ta. Thì chúng ta có giác chiếu, chúng ta có tỉnh thức, chúng ta có chánh niệm. Thế là cái người đó gọi là cái người đã sống trong cái cách thiền mà thiền của Như Lai. Mà tôi nghe cùng băng có cái ông mà chúng ta ông chơi kỳ quá, ông gửi cùng băng vô tôi nghe tôi muốn chết luôn á. Tôi nghe mà tôi phải niệm Phật liền liên tục chứ không tôi đổ giận. Giải tu thiền cái kiểu nhờ chạy cái thiền là gì? Là giải tu phải ngồi thiền. Ngồi thiền rồi thì ví dụ như vọng niệm trong đó mình ngồi thiền một giờ một hồi là 60 phút ha, mà vọng niệm nó tới cái rồi mình biết nó là vọng thì mình đánh tan nó, thì trong cái vòng mà được một giây đó là mình được cái không định. Rồi cái kế vọng niệm thứ hai là được 59 giây thì mình được không định, có được cái phút sau đó nó thêm vọng niệm nữa, biết cái vọng niệm thì mình đánh tan nó đi. Ở thế thì là trong vòng mà 59 giây đó là mình được là không định, mà còn 2 giây mà dòng niệm nó tới là mình đánh đổ mình bỏ. Rồi thì cái phút sau đó là nó dòng niệm nó vô hết 10 phút, hết 10 giây, rồi thì mình đánh đổ nó hết 10 giây nữa, rồi mình thanh tịnh được đó 10 giây kế tiếp. Mình ngồi thiền như vậy là mình đánh giác được ha, 60 giây này mình đánh giác được 30 giây dòng niệm. Thế thì còn lại 30 giây là công lao tu tập thiền định của mình lợi ích lợi cho nó. Còn Phật, tôi nghe thì tôi phiền não xem lên á, giảng thiền như vậy thì làm gì mà tu thiền, mà anh lợi ích cái kiểu đó thì lợi ích cái gì? Lấy cái gì mà nghĩa là ngồi trong đó mà nghĩa là ba một giờ rồi mà nghĩa là 30 phút dòng niệm đó mình quánh văn ra, mà trong giai đoạn mà quánh văn như vậy nghĩa là mình còn lại được cái 30 phút thanh tịnh, đó là công lao của thiền. Đâu có phải vậy, người ta thiền là chứng Phật tướng vô nhân pháp, ta thấy được cái thật tướng của vô nhân pháp là thế, tướng vô sắc thân thân vị xuất pháp đều là tất cả pháp hữu di duyên sanh như quyển, mà đã như quyển rồi đó thì ta xem thường tất cả, ta xem thường tất cả. Cũng như cái người mà người ta huấn luyện tâm hồn của người ta có cái tự vui riêng rồi, thì cái ca nhạc hay là cái nhảy đăng chim hay là cái gì đó cho vui bên ngoài ha, người ta vẫn đi ngang đi lại đi tới đi lui trong đó mà ta không hề thích cái đó, ta không nhiễm cái đó, thế thì ta cứ phải đi tới đi lui đi qua đi lại trong đó mà không có xa hết, vẫn tự tại. Cho nên là tổ vô sơn được gọi là vãng lai tam thế chư tăng, mà xuất một vị tha phát tắc. Cái người mà tu tập thiền định mật thì người ta làm cái người khách, đối với tam giới ta là người khách chứ không phải là người chủ nữa. Cho nên người ta qua lại tới lui ở trong cõi vực, ở trong cõi sắc, trong cõi vô, cõi sắc mà người ta không hề bị lột vực nó nhận tiền, ta không hề bị vật chất nó lôi cuốn, ta không hề bị cái quyển hoặc quan đường vô minh là che lấp của cái gì đây nó lôi cuốn người ta. Thế thì người ta ở trong cái cõi đối người khác là vực vọng tầm thường, lôi cuốn nhận tiền, vật chất nó lôi kéo nó nhận tiền, quan đường nơi tính như đang nó nhận tiền, mà cái người này là vẫn đi qua đi lại đi tới lương để dẫn sinh hoạt bình thường trong đó. Ví dụ như những bậc A La Hán đó là người ta vãn lai tam giới chư tăng xuất một vị tha tác. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca thành Phật có rời khỏi cõi dục cõi sắc cõi vô sắc này đâu, nhưng mà người ta được tự chủ tự tại. Thế thì người ta đi ngang đi dọc ở trong cái dục giới sắc giới và vô sắc giới đó. Chứ nói cái gì mà giải thiền nghe nó kiểu không có nổi. Thành công ở trong cái chỗ là 30 phút mình đánh đổ mình thấy nó giọng rồi, còn cái lúc mà đấu tranh vậy đó là mình được cái đó là cái thành tựu của mình. Ngồi 2 tiếng thì mình chống nó được tiếng, mình còn lại được tiếng ở trong đó. Tôi ca nói thiệt thì nó bậy dữ tận. Tôi như vậy thì chết rồi. Thế thì là ngoài cái giờ anh ngồi ra thì anh sao? Anh ngồi 2 tiếng đi thì anh thấm được tiếng gì? Còn tiếng là anh chấm tự gì? Thế thì 2 tiếng anh được tiếng. Rồi khi mà 2 tiếng anh không có ngồi sao? Tâm hồn anh nát bét hết rồi sao? Anh chạy theo sắc thân hương vị xúc pháp, anh đam mê nó, anh lưu luyến nó, rồi anh hoảng sợ nó, anh nhào cho anh ngồi thiền. Anh ngồi thiền để anh tự đó. Trời cha ơi, cái kiểu dạy tu thiền như vậy mà nghe nó đau khổ lắm mè, không khéo chết à. Tôi không có được cái gì hết. Người ta phải làm khách của tam giới. Người chủ của tam giới là có trách nhiệm với tam giới, có tương quan với vực vọng, tương quan với vật chất tức là dục giới sắc giới đó, tương quan với sự mê tín dị đoan nguyện hoặc quan đường, là anh làm chủ của tương quan mới vô sắc giới, vô sắc giới. Còn người ta làm khách rồi thì cái chuyện đó không có tương quan, còn vẫn đi qua đi lại đi tới đi lui sinh hoạt hoàn toàn ở trong đó mà ta không tương quan tới việc đó. Giảng lai tâm giới thì tâm xuất một vị tha tác. Cho nên là khi mà nó tự tại rồi thì là phải tự tại chứ. Như là Thế Tôn thì vẫn sống ở trong sắc nè, mà ta gọi là sắc tâm ấy, như là vẫn sống trong cảnh đó, thanh nè, hương nè, vị nè, xúc nè, pháp nè, đối với người ta là lục trần vẫn còn nguyên đó. Nhưng mà Như Lai Thế Tôn thì không có, đối với sáu cái món đó không gọi là lục trần nữa, mà là vật thủ nhất thừa bất ố lục trần, đó là câu của Bồ Đề Đạt Ma. Lục trần bất ố là hoàn đồng chánh đánh giá. Thiền như vậy mới gọi là thiền, chứ đều nó tự tại. Trước cái cảnh vật chất hồn qua, trước cái cảnh vinh hoa phú quý, người ta thấy đó là lấy khổ làm vui, lấy nhục làm vinh, lấy giả làm trơn. Người ta không quan tâm gì tới việc của cái quả đời nhục vinh trơn giả này nữa. Thế là vẫn sống được quả đời mà không tự tại. Đó gọi là xuất ly tam giới. Đó gọi là ra khỏi sinh tử ưu bi khổ não, công thức luân hồi. Luân hồi đây là người ta kiểm tra cái tâm của ta. Tâm của ta lúc nào là đang sinh hoạt trong địa ngục, lúc nào sinh hoạt bằng cái tư tưởng của ngạ quỷ, lúc nào sinh hoạt bằng cái tâm hồn của súc sanh, và lúc nào là người, là trời, là Atula. Ta kiểm tra lục đạo này coi cho ta có luân hồi hay không, mà ta luân hồi ở nơi cõi nào, để ta quyết định cái đời sống của ta. Kim sanh tiện tu quyết đoán khởi liệu bất do biệt nhân, đời sống này tự mình định đoạt số phận của mình, định đoạt cái địa vị của mình, định đoạt cái giai cấp giác ngộ của mình, chứ không do ai khác. Cho nên cái người mà chứng qua là hắn tự biết mình chứng hay không biết, hay là không chứng, dựa vào kiến hoạch và quy hoạch mà biết, không có gì khó hết. Anh vừa từ hết được tham sân si mạng nghi ác kiến, anh vừa từ hết được thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới tâm thủ kiến, tất cả cái nhân của tam giới anh không còn, thì anh là người ra khỏi tam giới. Dù anh ở trong tam giới mà anh không bị tam giới nó chi phối, nó tác động, nó hoành hành, nó nhận chìm anh. Thành ra tự mình kiểm mình biết hết chưa. Thì nói cái gì mà tu thiền phải đấu tranh từ chút rồi lấy như vậy đó, thì làm sao có được cái an vui được. Chẳng lẽ như là Thế Tôn phải ngồi hoài vậy, hay nghe hở rồi đứng dậy cái là Thế Tôn nghe là đau khổ sao? Hay Thế Tôn mà ngồi mà đứng dậy cái là giọng nó vô, giọng vô Thế Tôn có cách nào trời cách trên, phải ngồi xuống, ngồi xuống là giọng nó vô, nó thấy giọng, cái giọng nó tự như nó lôi từ cỏ tống ra. Trời, tu thiền kiểu đó mệt quá. Ở đây thì chỉ cần một từ rất con đồ nghe hung dữ là khinh bỉ, hay khinh bỉ hết cuộc đời đối với ta. Về tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc dục đều là những chuyện đáng khinh bỉ. Còn nói là cho nó có văn hóa dễ thương hơn thì nói rằng là xem thường nó đi, hãy xem thường hết, mình đừng có quan tâm, mình đừng có ưu ái, mình đừng có đam mê đến việc mình nói xem thường hết. Ta là nói vậy thôi à. Còn nói cô vợ nghe anh rằng không, nhìn đời bằng lỗ của mắt hãy xem để đó, là vì tất cả rồi nó không có ra cái gì phú quý như qua gia lộ công danh như thủy tượng âu, tất cả hiện tiền trước mắt mọi người trên thế giới này đã có, đang có và sẽ có. Cho nên nhận thức được cái chân lý đó rồi, ta nhìn phú quý như qua gian lộ và công danh như thủy tượng âu, thế là ta xem thường hết. Đấy, tập cái kiểu như vậy rồi là tự mình nó có an lạc, còn nó tự tại mà nó thông dong mà nó thoải mái. Cái dạy tôi thiền gì mà ông gì đó ông giỏi, tôi cùng băng mà tôi nói tôi nghe mà thiệt nghe chịu không nổi. Dạy cái kiểu vậy đó mà người ta học, người ta tu rồi tôi biết tu làm sao.